Đế Bá, chương 1310, Quân đoàn vô địch 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi thần miếu, xe ngựa kéo hắn tiếp tục tiến lên. Lý Thất Dạ một đường độc hành, cũng không biết là đi bao lâu, tựa hồ muốn đi đến cuối cùng của Bệ Ngạn thú thổ. Cuối cùng, Lý Thất Dạ một người một xe leo lên một cao nguyên, ở nơi đó, dãy núi thẳng vào thiên khung, từng tòa cự nhạc như là từng cự nhân thủ hộ lấy phiến thiên địa này. Bất luận kẻ nào nếu như có thể đi tới cao nguyên này, đều sẽ bị sơn hà bao la hùng vĩ kia rung động, tựa hồ, nơi này là địa phương cách thiên khung gần nhất. Nhưng mà, để cho người ta rung động còn không phải cao nguyên bao la hùng vĩ trước mắt mà là phiến thiên địa trước mắt này bị chấn tỏa. Mảnh cao nguyên này 10 phần rộng lớn, cự nhạc vô số chính là một chỗ như vậy, bị người bày ra vạn cổ đại cục, vô số pháp tắc cường đại bị đinh vào dưới mặt đất, từng tòa cự nhạc đã từng bị luyện hóa, cái này khiến toàn bộ cao nguyên là một khối, nó giống như là cắm rễ ở chỗ sâu nhất của Bệ Ngạn thú thổ. Tựa hồ, ở chỗ này, có thể nối thẳng nơi huyền diệu nhất của Bệ Ngạn thú thổ, thiên địa huyền diệu của Bệ Ngạn thú thổ đều bị khóa ở trên tòa cao nguyên này. Ở chỗ này, bị người bày ra vạn cổ đại cục, ở chỗ này, bị thủ đoạn vô địch phong ấn, ở chỗ này, có vô thượng sinh linh chấn thủ, coi như là tiên đế đích thân tới, cũng chưa chắc có thể đột phá phiến thiên địa này. Lý Thất Dạ đứng ở trước cao nguyên, trong nội tâm có đủ loại cảm giác, ở chỗ này, gánh chịu lấy vô thượng vinh quang, ở chỗ này, phủ bụi lấy quân đoàn cường đại nhất thế gian, ở chỗ này đang ngủ say lực lượng đã từng che chở nhân tộc. Ở chỗ này, có quân đoàn đã từng huyết tẩy cửu giới. Ở chỗ này, có thiết kỵ đạp diệt hết thảy, ở chỗ này, có một chi quân đoàn vô địch thậm chí có thể dung chuyển tiên đế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, mở ra mi tâm, ở chỗ sâu nhất của thức hải, từng đạo tiên đế pháp tắc thần bí mà huyền diệu diễn hóa, cuối cùng, những tiên đế pháp tắc này diễn hóa thành một mặt xá lệnh vô thượng. Ông một tiếng, xá lệnh vô thượng treo cao ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, đạo văn huyền ảo nhất thế gian diễn hóa tựa như hãn hải, không ngừng khuếch tán. Soạt một tiếng vang lên, ở phía trên cao nguyên này hiện lên một tòa đồng kiều cây cầu bằng đồng kiều này đỡ ở dưới chân Lý Thất Dạ. Một tòa đồng kiều dạng này cũng chỉ có xá lệnh vô thượng ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ mới có thể mở ra. Lý Thất Dạ đánh xe ngựa bước lên đồng kiều, hướng chỗ sâu nhất của cao nguyên mà đi. Ở phía trên đồng kiều, có thể xem toàn cảnh cao nguyên, nơi này vô cùng hiểm trở, không có chút người ở nào. Chính là một chỗ như vậy, sau khi diệt đi thần thú thiên vực. Lý Thất Dạ hao tốn vô số thủ đoạn chấn tỏa cao nguyên này, về sau Thiên Hồng Nữ Đế từng vì nơi này bày ra vạn cổ vô địch chấn thủ cùng che chở. Ở chỗ này, Lý Thất Dạ phủ bụi lấy lực lượng cường đại nhất của hắn, ở chỗ này cũng phủ bụi lấy vô thượng vinh quang của hắn. Cuối đồng kiều, đó là một tòa đồng điện này tọa lạc ở chỗ sâu nhất của cao nguyên, ở giữa ngọn núi to lớn nhất, nguy nga nhất. Đồng điện cổ lão, không biết là gánh chịu bao nhiêu tuế nguyệt, tựa hồ, lúc thiên địa sơ khai, liền có một tòa đồng điện cổ lão dạng này. Yết yết yết, thời điểm Lý Thất Dạ đến, cửa đồng nặng nề từ từ mở ra, Lý. gocchuyenaudio.com, Thất Dạ lái xe ngựa chậm rãi đi vào đồng điện, tiếp theo cửa đồng nặng nề lại phong bế. Sau khi cửa đồng phong bế, tựa hồ là phong tuyệt cùng hồng trần liên hệ, cắt đứt ngoại giới chảy xuôi thời gian. Ở bên trong đồng điện có một phen cảnh tượng khác, ánh nắng tươi sáng, tựa hồ, nơi này là phía trên thiên đường, nối thẳng lấy dương quang phía trên thiên vũ. Tại trung ương đồng điện có một ngọn suối phun, nhưng mà phun ra không phải nước suối, mà là thiên địa tinh hoa nồng đậm tan không ra, nơi này phun ra thiên địa tinh hoa, mang theo khí tức thương cổ mà hoang mãng, tựa hồ thiên địa tinh hoa này ở thời điểm thiên địa sơ khai liền tồn tại. Nhưng mà, để cho người ta điên cuồng còn không chỉ là như thế, ở xung quanh suối phun thiên địa tinh hoa này, chất đầy vô số thiên hoa vật bảo, vô thượng tiên thạch tuyệt thế tiên bích, sinh mệnh bảo kim vạn cổ hiếm có. Tiên thạch bảo bích hoặc là thánh kim trồng chất ở nơi này, đều tràn đầy lực lượng sinh mệnh, những lực lượng sinh mệnh này tràn ngập đồng điện, uẩn dưỡng lấy sinh linh nơi này, lực lượng sinh mệnh vô tận này triệt tiêu lấy thời gian ăn mòn. Tiên thạch thánh kim trồng chất giống như ngọn núi, chỉ cần tùy tiện lấy ra một khối lưu lạc trong thế gian, tuyệt đối sẽ làm cho thế nhân điên cuồng, tuyệt đối sẽ làm cho vô số cường giả tranh đến đầu rơi máu chảy. Đồng điện rất lớn, ngoại trừ suối phun ra, ngoại trừ tiên thạch thánh kim trồng chất giống như ngọn núi ra, ở chỗ cao nhất của đồng điện còn có một bảo tọa này tản ra thánh huy vô thượng, tựa hồ, ở chỗ này, chỉ có vô thượng tiên vương mới có thể ngồi xuống, nếu không, những người khác không có tư cách ngồi ở chỗ này. Tại bốn phía bảo tọa, bày ra vô số cỗ đồng quan, mỗi một bộ đồng quan đều bị lượng lớn thời huyết thạch bao vây, lượng lớn thời huyết thạch bao dung mỗi một bộ đồng quan, triệt tiêu thời gian trôi qua mang đến ảnh hưởng. Lý Thất Dạ đi xuống xe ngựa chậm rãi leo lên đồng điện, cuối cùng, hắn ngồi xuống bảo tọa vô thượng, vạn cổ đến nay, vị trí này chỉ có hắn có thể ngồi. Yết yết yết, từng đợt thanh âm nặng nề vang lên, thời điểm Lý Thất Dạ ngồi xuống bảo tọa, vô số cỗ đồng quan ở chỗ này từ từ mở ra. Sau khi vô số cỗ đồng quan mở ra, mới phát hiện trong quan tài đồng nằm một bộ lại một bộ đồng nhân, mỗi một bộ đồng nhân tướng mạo thần thái không đồng nhất. Tựa hồ, những đồng nhân này toàn bộ đều là do cổ đồng đúc thành, băng lãnh mà cứng rắn, tựa hồ là pho tượng không có sinh mệnh. Tục lễ miễn đi tuế nguyệt không dễ, đều tiếp tục ngủ say đi. Ánh mắt Lý Thất Dạ từ trên người vô số cỗ đồng nhân lướt qua, giống như là duyệt xem tướng sĩ của mình, cuối cùng, hắn chậm rãi nói ra. Theo một trận thanh âm két 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 nặng nề vang lên, vô số cỗ đồng quan lại chậm rãi đóng lại. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Lý Thất Dạ mở miệng nói chuyện, liền không có thanh âm khác. Lý Thất Dạ tựa ở trên bảo tọa, lúc này, cũng không biết là mệt mỏi, hay là bởi vì về tới lĩnh vực của mình, rốt cục có thể toàn thân trầm tĩnh lại. Lý Thất Dạ không khỏi nhắm mắt lại, ở thời điểm này, hắn giống như là ngủ thiếp đi. Vạn cổ đến nay, hắn ngồi ở vị trí này, thực sự ngồi quá lâu quá lâu. Toàn bộ đồng điện hoàn toàn yên tĩnh ở chỗ này, tựa hồ thời gian đình chỉ trôi qua, ở chỗ này, tựa hồ hết thảy đều đọng lại. Cũng không biết qua bao, góc truyện audio.com, lâu, lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở mắt nhìn vô số cỗ đồng quan trước mắt, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài này, bao hàm quá nhiều đồ vật mệt mỏi, bất đắc dĩ, buồn vô cớ. Cách chương.